Thưa cộng đoàn, trong bầu khí hết sức vui mừng của mùa phục sinh đã vậy, nhưng mà chúng ta bước vào tháng năm với rất nhiều sắc thái biểu lộ qua sự hiện diện của các em thiếu nhi đây, và một lát nữa các em sẽ thay mặt chúng ta, thay mặt cộng đoàn dâng lên Chúa, dâng lên Đức Mẹ những tâm tình yêu mến. Và như lời bài đáp ca, quyền năng của Chúa, kỳ công của Chúa, chúng ta phải loan cho thế gian, để thế gian cùng tin yêu một Chúa, để thế giới cùng ca khen danh của Thiên Chúa cứu độ chúng ta. Thưa cộng đoàn, ngày Mẹ Trái Đất năm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2016 vừa qua, ghi dấu một sự kiện quan trọng. Đó là đại diện 175 quốc gia cùng ký vào bản thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên thế giới. Các nước ký vào bản thỏa thuận này sẽ cam kết giảm lượng khí thải carbon trong hoạt động công nghiệp, vốn là nguyên nhân chính làm cho nhiệt độ trái đất nóng lên, gây ra bão tố, lụt lội và hạn hán. Trong ngày ký kết bản thỏa thuận, đại biểu của các nước hết sức bất ngờ và xúc động trước hình ảnh ông John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ, ông ẵm theo cô cháu gái 2 tuổi lên ký vào biên bản. Và hình ảnh này sau đó được loan truyền khắp thế giới như một thông điệp rất mạnh mẽ. Con cháu chúng ta sẽ sống như thế nào trong tương lai nếu chúng ta không biết chia sẻ tài nguyên, không biết chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ ngôi nhà chung? Và chứng kiến ông Kerry ký biên bản thỏa ước rồi hôn lên trán của cô cháu ngoại, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã xúc động phát biểu rằng: "Hôm nay là ngày cho con, cho cháu và những thế hệ mai sau của chúng ta." Qua những bất thường của thời tiết, đã đến lúc người ta giật mình về những tác động xấu đến môi trường. Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên để sử dụng cho phát triển công nghiệp, một mặt tạo ra những tiện nghi vật chất, nhưng đằng khác cũng để lại hàng núi rác thải và khí thải độc hại. Và hậu quả là đất đai, không khí, nguồn nước ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự sống của con người. Đây là lúc chúng ta cần ý thức về tác hại của môi trường và tự hỏi nhân loại sẽ để lại gì cho thế hệ tương lai. Thưa cộng đoàn, chủ đề lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta những quà tặng vô giá của Chúa Giêsu. Trong diễn từ chia tay các tông đồ, Chúa Giêsu đã để lại cho các ông nói riêng và cho nhân loại nói chung những di sản rất quý giá. Đó là lời của Chúa, sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần và ơn bình an. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Hội Thánh luôn nỗ lực sống trung thành với di ngôn và gương sáng của Chúa Giêsu. Khởi đi từ lời Chúa và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, nền văn minh tình thương và bảo vệ sự sống đã hình thành và phát triển trên khắp hành tinh này. Ở đâu có Hội Thánh, có các Kitô hữu hiện diện, ở đó có nhà thương lo cho người bệnh, có trường học giúp đào tạo nếp sống văn hóa cho con trẻ, có những trường huấn nghệ giúp cho thanh niên vững bước vào đời, có các cơ sở bác ái lo cho người già cả, người bất hạnh, vân vân. Ở Việt Nam chúng ta, những cơ sở vật chất của Hội Thánh có thể bị trưng dụng vào mục đích khác, có thể được điều hành bởi các tổ chức xã hội khác, nhưng điều quan trọng vẫn là yếu tố con người được lời Chúa soi sáng. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ ở lại trong người ấy. Và Hội Thánh ý thức rằng yêu mến, tuân giữ và thực hành lời Chúa là cách thức trở thành con cái của Chúa Cha, là thay đổi cách nhìn về tha nhân, nhìn nhận mọi người như anh chị em và chia sẻ cuộc sống với họ. Khi chúng ta nghe lại lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ khám phá tình thương tiềm tàng của Chúa Cha dành cho con người. Chúa Cha yêu thương nhân loại thông qua tất cả công trình sáng tạo của người. Vũ trụ, thiên nhiên, vạn vật được tạo dựng như là quà tặng, của để dành của Chúa Cha dành cho con người. Và thiên nhiên, vạn vật làm bầu bạn, làm cho tâm hồn chúng ta phong phú. Tiếng chim hót, hoa nở, bầu không khí trong lành, dòng sông êm đềm, hay ngọn núi vút cao hoặc sóng biển rì rào, tất cả là bạn hữu với con người. Chúng không chỉ giúp chúng ta thư giãn, nhưng còn giúp chúng ta nâng tâm hồn lên, ca tụng công trình kỳ diệu của Đấng sáng tạo, ca tụng lòng nhân hậu của Chúa Cha đã chu đáo lo cho con cái mình. Và khi an ủi các môn đệ khỏi sự lo lắng thái quá, đồng thời nói về lòng tốt, sự ân cần chăm sóc của Chúa Cha dành cho con người và thụ tạo, Chúa Giêsu đã nói: anh em xem, năm con chim sẻ chỉ bán được 2 hào phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Tuy nhiên, trong cái nhìn duy lợi nhuận và duy vật chất, những người tham lam và ích kỷ lại biến thiên nhiên, sông suối thành sở hữu, phục vụ cho mục đích riêng của họ. Những gì đang diễn ra trên dòng sông Mekong là một ví dụ. Mekong, một trong những con sông lớn nhất của thế giới, bắt nguồn từ Tây Tạng, chảy qua các nước Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và sau cùng nó đổ về miền Tây Việt Nam chúng ta, rồi đổ ra biển Đông. Bao nhiêu đời nay, cư dân ở dọc theo dòng chảy con sông này đã sống nhờ vào phúc trời ban tặng cách dồi dào. Cá, tôm, cua, ốc, phù sa làm tốt đất và nước tưới hoa màu, cây trái và lúa ngô. Đến nay, các nhà khoa học cho thấy hơn 20 triệu người sống nhờ nguồn lợi trực tiếp từ con sông này đang bị lâm nguy. Quả thật, ai đó ở đầu nguồn đã chặn dòng chảy của con sông, giữ dòng nước làm thủy điện và phục vụ cho lợi ích riêng của họ, khiến cho các nước phía hạ nguồn như Việt Nam chúng ta lâm cảnh khốn khó. Không có nước ngọt chảy xuống thì ruộng đồng khô hạn, cá tôm chết và nước biển tràn vào làm hoang hóa cả một vựa lúa lớn. Nghiên cứu về diễn biến bất thường của dòng sông Mekong, các nhà khoa học đang lo sợ rằng chuyện thất mùa của Việt Nam, của Thái Lan không chỉ gây bất ổn về công ăn việc làm, về lương thực ở một vùng, một khu vực mà còn ảnh hưởng đến nhiều nơi trên thế giới. Bởi vì Việt Nam và Thái Lan là những nước xuất khẩu gạo đứng hàng đầu thế giới. Đó thực sự là một nguy cơ cho an ninh, lương thực của toàn thế giới. Sự ích kỷ hay tham lam của quốc gia này lại trở thành thảm họa cho quốc gia kia. Mặc dù có nhiều người thiện chí cam kết xây dựng một thế giới hòa bình, một môi trường sống bình an, nhưng cũng không thiếu những kẻ tham vọng làm cho bà mẹ thiên nhiên bị tổn thương, bị cạn kiệt. Đó chính là nguyên nhân làm cho con cái của bà mẹ trái đất khốn đốn, lao đao vì hạn hán mất mùa, vì ô nhiễm môi trường. Thưa cộng đoàn, qua thông điệp Laudato Si, chăm sóc ngôi nhà chung, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng hoàn cảnh hiện tại của thế giới tạo một cảm giác thiếu xác tín và bất an, đưa đến những hình thức ích kỷ tập thể. Khi trái tim con người trống rỗng, sẽ cần rất nhiều vật để mua, để chiếm hữu và để tiêu thụ. Và Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các nhà khoa học các nhà chính trị và những người làm công tác sư phạm lưu tâm đến việc phát triển một xã hội nhân bản hơn, quan tâm hơn đến người nghèo và lợi ích chung của mọi người. Với các tôn giáo, Ngài nói rằng phần đông dân chúng trên hành tinh tự nhận mình là tín hữu. Từ đó, các tôn giáo phải bước vào cuộc đối thoại với nhau để hòa giải với thiên nhiên, bảo vệ người nghèo và cùng nhau xây dựng bầu khí tôn trọng huynh đệ. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta lại càng cần cầu xin Chúa lấp đầy trái tim chúng ta bằng tình yêu và bình an của Chúa phục sinh. Hơn nữa, yêu mến và tuân giữ lời Chúa luôn bao hàm việc sám hối vì những lỗi lầm chúng ta đã và có thể gây cho người khác, những gánh nặng chúng ta đã chất lên vai người khác, hay những thiệt thòi bất công gây ra cho thiên nhiên vạn vật. Và việc yêu mến tuân giữ lời Chúa cũng thúc đẩy chúng ta noi gương Chúa Cha nhân lành, noi gương Chúa Giêsu phục vụ tha nhân cách quảng đại và cộng tác với mọi người xây dựng một môi trường sống bình an, vui tươi. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa, sự soi sáng của Chúa Thánh Thần và ơn bình an chính là những của cải rất quý giá, kho tàng quý giá Chúa Giêsu phục sinh để lại cho chúng ta. Nếu chúng ta gắn bó với Chúa, gắn bó với lời Chúa bằng tình yêu, chúng ta cậy nhờ đến sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, thì chúng ta sẽ lãnh nhận được ơn bình an của Chúa và dấn thân vào những công việc xây dựng ngôi nhà của chúng ta, gia đình của chúng ta, xã hội của chúng ta tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa. Amen.